Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho mình là tinh tấn mà không thấy mình là như vậy thì mình khổ lắm các bạn. Cái con đường đời chúng ta ôm sách đến trường học cũng đã khó rồi, nhưng mà chúng ta học tâm linh càng khó. Lấy ai dạy chúng ta các bạn? Hoàn cảnh dạy các bạn, hoàn cảnh ân sư của các bạn, những người bị sư tu thiền bị giam hãm đó phải hoàn cảnh không? Bị tù đầu thì phải hoàn cảnh không? Mới được cơ hội thức tâm, mới được cơ hội tu. Cho nên những vị đó luôn luôn khép mình, như sợ tôi không hướng ngoại, tôi không thả lỏng cái tâm tôi nữa, tôi phải giam tâm tôi nơi thanh tịnh, luôn luôn ôm lấy thức thanh tịnh mà tu, vốn cuối cùng của tâm linh để giải thoát chúng sanh nào giữ gì này, tránh đua trong lợi lộc, tránh đua trong của cải, giành được tưởng sức lực của chúng ta là vô cùng, nhưng mà nó cũng phải suy ra đi rồi theo định luật mà luân hồi qua những sự hành hạ vi tà tội tập. Và khi luân hồi lục đạo rồi thấy con người thật, cho nên các bạn đi vô sở thương xem quán những con thú đó nó là sao, nó muốn trở nên con người, nó bị giới hạn không có tự do bằng con người. Thanh tịnh các bạn dồn ngay chỗ sông mũi của mọi người, các bạn thấy nó loại nào lên đây là ngay chân mày, là những cái gì thì những con đó là thường. Nhưng con thú nó cũng là ngũ tạng như chúng ta, con chim cũng ngũ tạng như chúng ta. Thì mỗi chúng ta làm việc thiện, chúng ta phải xét thiện, nó đâu có hại chúng ta, chúng ta người di chuyển hại không. Thế nên người tu đạo thức tâm và trường trái dịch dục mới thấy rõ sự sai lầm của chúng ta đã tạo quá nhiều ngày nay chúng ta ăn. Và phải thành thật đối với trời Phật rằng tội này chính con đã làm, con chấp nhận, thì các bạn sẽ được nhẹ lên hết. Đừng chối tội mà sanh ra một cái tội phản đạo còn nặng nề vô cùng. Các bạn tu bất cứ một tôn giáo nào mà các bạn phản rồi thì các bạn thấy nặng nề lắm. Chính các bạn phản các bạn mà thôi. Con đường các bạn đang mở ra mà đi, nhưng ngày nó lại đắm lại, nó bực bội lắm. Cho nên tất cả mọi người đang trong hành trình tu học rất rõ rệt, vật chất càng còn càng ngày càng tiến hóa kia mà, chúng ta đã thấy rõ rồi. Con người thông minh hơn vật chất mới tạo cho vật chất được cơ hội tiến hóa. Con người thông minh hơn con thú mới tạo cơ hội để cho con thú tránh khỏi cái nghiệp sát mà khắp thế giới hiện tại làm vườn thú sở thú để cho chúng nó có cơ hội đi tu, rút ngắn cái tội của chính nó, hiền lành trong quy củ trật tự, thay vì ở trong rừng rú hoang đảng hung hăng rồi đời đời kiếp kiếp chỉ bị giam trong khổ đau mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được luật định thì chúng ta không có tranh chấp chuyện đời nữa. Và mọi người có cơ hội thức tâm rồi nên nói lại cho những người kế tiếp thấy nguyên năng sẵn có của chính họ, thấy khả năng sẵn có của chính họ, tự thức và tự tiến, phương tiện đã đầy đủ rồi, cho ta có khối lập, cho ta có tư chi để tạo phương tiện thức tâm. Nhưng mà sự đi đứng của chúng ta không nên qua thái, ngừa phải nhịp nhàng trong sự thanh nhẹ nhàng hạ của trời đất đã ân ban cho chúng ta, thì các bạn không phải đợi giờ thiền các bạn mới là người tu. Đi đứng nói năng của các bạn cũng là tu đó, bạn đang thi được các bạn giác từ cộng rác, không phải là không giác đâu. Cộng rác cũng biết nói chuyện với các bạn. Nếu các bạn là thanh nhẹ thì cái sự hồi quang tự thức để cho các bạn vui rằng thân em là cộng sản, người đời vắt chân bỏ vợ, nhưng mà ngày nay em cũng đang tiến lên, tiến về đâu, tạo ra là một loại phân để nuôi dưỡng cây cối và đóng góp cho nhân sinh tiến hóa. Cộng rác cũng hữu ích bạn ơi, không phải là vô ích. Tại sao chúng ta đi con đường vô ích mà chúng ta không trở về với sự hữu ích? Đó, tôi thường thường nhắc các bạn, chúng ta nên làm điều cần thiết và không nên làm những điều không cần thiết. Nhưng tu một thời gian rồi, thành tựu, các bạn đã nắm được cái pháp, cái phương tiện để mở. Cũng như cái xe hơi mà nó không có cái lê, không thế nào dẫn cái bộ lon đó mà đổi bộ lon mới. Nhưng thịt đó mà không có cái dao, các bạn không sắc được. Cộng rau kia không có cái dao, các bạn cũng không sắc. Thì đó là phương tiện. Pháp của trời đại đạo càng gian đại hải. Mưa cũng Phật, nắng cũng Phật, cười cũng Phật, buồn cũng tất cả Pháp đều cho bạn. Bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ để cho bạn tích tâm rất rõ ràng. Cho nên các bạn tu thiền bước vô bị ngứa ngáy, các bạn mới thấy rằng cái dâm tánh của các bạn nhiều, tê chân cảnh các bạn thấy chưa, nặng đầu các bạn, tâm hồn các bạn không có thở mở. Nhưng mà trì cái ý giải tỏa khứ trược lưu thanh thì các bạn sẽ thấy pháp luân thường chuyển, khứ trược lưu thanh. Chính các bạn phải tự chứng minh, không có một người nào có thể chứng minh cho các bạn được. Mình tự chứng minh mới thấy rõ, người khác chứng minh mình đâu có thấy rõ. Nhiều người do mặt nó, ô này con thú mới lên làm người, là mình động tự ái, làm sao mình chấp nhận. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên rốt cuộc con người có tự ái phải tự hành và giải tỏa tự ái đó, mà biết đạo và hiểu đạo. Cho nên trên đường đi vi diệu vô cùng cho các bạn thấy. Cho nên nhiều bạn nói, ôi tôi bỏ hết rồi, lúc này tu của tôi bỏ hết. Chắc gì các bạn đã bỏ. Cái tiếng thiên địa nhỏ nhỏ này mà nó lớn lắm các bạn ơi. Nếu các bạn khai nó ra được rồi và phải chi 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 để thực hành, lúc đó các bạn mới thấy được đôi chút mà thôi, chứ không phải rằng thấy trong một lúc được hết rồi. Cho nên chúng ta không nên khoe khoang nói tôi tu rồi. Không được đâu các bạn, đã và đang tu và đã và đang học, chứ không phải là các bạn học tập chưa bao giờ tập hành. Trên một năm nay tôi đã thuyết không phải trong kinh nghiệm thực hành để chính tôi và để mở tâm mở trí cho chính tôi ảnh hưởng các bạn. Những lời tôi ghi chép trong băng này tôi phải học, không phải tôi bỏ đâu, phải thực hành mãi mãi như vậy nó mới đi cho tâm. Kim cương bất hoại, nhưng mà không có người lo chùi thì không bao giờ biết hạt kim cương. Cho nên các bạn đang đào cái núi của các bạn để tìm một hạt kim cương mà thôi. Kim cương là gì đó bạn? Có thể nói nó là môn châu, mà có thể nói nó là xá lợi phất đã ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Mà chính các bạn phải gia công tự đào nó mới có. Mọi người chúng ta đang đào, leo núi trèo lên, trật xuống bao nhiêu lần, nhưng mà Phật là vì chúng ta biết rằng trong đó nó có, mà cái chúng ta tìm là phải có. Nếu mà chúng ta không tìm, không có, phải quyết tâm như vậy mới là người tu. Cho nên nhiều bạn tu nữa chừng chán, nó chán vô vi. Rồi vô vi là cái gì? Vô vi trong cái không mà có. Vậy thì bạn chán vô vi rồi bịt lỗ mũi đi, tại sao bạn còn hít thở? Hít thở là vô vi đó bạn. Hít thở là vô cùng tiến hóa của các càn khôn vũ trụ. Đừng đưa các bạn từ hồi một để thức tâm. Thế bạn chán vô vi là bạn sai rồi. Vô vi luôn luôn với bạn. Vô vi trong giấc ngủ của bạn, trong lời nói của bạn, trong bất cứ hành động gì suốt cả một kiếp của các bạn ở thế gian. Đi ở trong đó là cái không không mà có đó bạn. Chứ phải cái nhóm người này là vô vi, nhóm người khả năng gì mà làm vô. Nhóm người này học vô vi và tìm con đường về với vô vi. Chứ phải nhóm người này là tạo ra vô vi được đâu. Không, một ý lực của Thượng Đế tối hậu con đường giải thoát. Cho nên các bạn hiểu điều này, các bạn không bao giờ xa vô vi đại đạo. Vô vi luôn luôn giúp các bạn, cho nên nhớ lấy điều này, không bỏ được đâu các bạn. Nó là bạn. Nói rằng với mắt phàm các bạn nó tôi đâu có cái hồn. Nó ông Tám ông cứ nói cái hồn, nhưng mà các bạn không có cái hồn. Vì cho ai điều khiển xác các bạn đây? Ai đang điều khiển xác các bạn đây? Rồi các bạn tranh chấp, các bạn đi hơn thua, các bạn đi giết chóc, ai điều khiển đây? Cũng là vô vi chứ. Cái hồn các bạn đó bạn có đó, trong không mà có. Tôi thường nói nhắc bắt các bạn một cái, các bạn làm đau. Hỏi cho các bạn chết rồi tôi lấy dao tôi chặt đầu các bạn, mà các bạn không làm đâu. Tại sao? Cái hồn phải sở tại không? Cái hồn đương kim nhiệm vụ. Nó mới có trí giác. Mà cái hồn đi rồi thì đâu còn trí giác nữa. Vậy các bạn phủ nhận cái hồn của các bạn. Thì chừng nào các bạn mới thức tâm. Sự dương dáng tròn trịa nó tạo ra mỗi người cái hình thù khác nhau. Kiểu kiểu người nhìn mặt khác nhau đâu có giống nhau. Hỏi cái đó phải cái hồn không? Rồi mỗi người có một kích thước khác nhau tùy theo trình độ. Chúng ta thấy rõ. Cho nên càng tu càng thấy rõ. Càng tu các bạn thức tâm rồi, các bạn luôn luôn nhàn hạ trong vô vi của chính bạn. Cho nên các bạn phải đi tới vô cùng. Cho nên các bạn nhiều khi tưởng tính rằng tôi kỳ này tôi làm bấy nhiêu áp xe này được nhiêu tiền tôi mới đi tu. Không được đâu các bạn. Tiền nó có giúp các bạn được cái gì? Đồng tiền nó hỗ trợ trong lúc các bạn chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nhưng mà rốt cuộc bạn cũng phải tự đi. Nó đâu giúp các bạn không chết đâu. Đồng tiền mà giúp cho các bạn không chết đó là chúng ta sống ngay thiên đàng tại thế rồi. Hơi thở nó mới giúp các bạn không chết. Mà càng hít thở nhiều các bạn mới thấy là vui vui thông tâm. Đại định của bên trên cũng ở như ở bên trong tâm thức của bạn. Biết được cái nhỏ mới biết được cái lớn. Mà nhỏ ở đời chứ còn lớn của đạo đó các bạn. Cũng là một người đi tu mà thành đạo. Lịch sử đã ghi chép cho chúng ta. Ông Thích Ca khép mình trong rừng nhỏ, không chơi với ai, không nhảy đầm, mà không có mua máy, mà không đi nhà băng như chúng ta nữa. Rồi, ngày nay...
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Đức Thầy, chúng ta phải quay vào trong để tự trả lời những câu hỏi của mình. Chúng ta phải chịu đựng và hòa với những người xung quanh để tìm sự an lạc cho chính mình và những người xung quanh. Tuy nhiên, có những người họ muốn làm những việc theo ý họ để tiến lên hoặc đạt mục tiêu của họ dù là điều đó có hại cho ta. Vậy con xin kính hỏi Đức Thầy, con có phải tiếp tục chịu đựng và để cho họ đạt mục tiêu của họ, dù là họ có thể làm cho con phải thành nô lệ của họ?
Tâm làm thân chịu, thì chuyện của họ làm họ tự chịu, tự gánh lấy, không phải chuyện của mình. Mình không nên can dự vô, cho nên thế giới mất hòa bình, vì người này trách người kia giết người nọ, rốt cuộc kết quả gì đi đến đâu. Chúng ta là người tu phần hồn, phải lo sắc săn sóc mức tiến của phần hồn mà dung hòa với các giới. Đường đi của chúng ta đi lên trở về thiên quốc, không phải là ở mặt đất. Cho nên không cần thiết tranh chấp với họ, nhịn nhục đi, thực hành đường lối tiến hóa của chính mình. Cần thì giờ tiến, cần sự nhịn nhục để thức tâm, đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống ở mặt đất này.
Kính thưa Đức Thầy, đại từ bi là gì?
Đại từ bi là sự sống của chúng ta ở đây, chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng. Đó là ánh sáng chuyển từ đại từ bi phóng quang xuống thế gian, đó là chấn động của vũ trụ. Đại diện tâm thức đại từ bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút.
Tiếp tục câu hỏi của một bạn đạo: hành thiền thế nào và tu thế nào thì thấy được cái vía của mình? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: người quyết tâm tu giải thoát phải hành thiền như thế nào? Xin thầy giải đáp.
Trước kia chúng ta là người động loạn, thấy gì sợ nấy, thấy gì lo nấy. Bây giờ chúng ta cương quyết tu thiền ổn định thì chúng ta mới là nắm vững cái phần trí để điều khiển thể xác. Thì lúc đó chúng ta thấy rõ cái vía. nhưng mà cần thiền nhiều để thanh tịnh mới thấy được.
Xin thưa Đức Thầy, một bạn đạo xin hỏi, ai tu đắc quả sẽ cứu được cửu huyền thất tổ? Vậy kính xin Đức Thầy minh giải cho các điểm sau đây. Thứ nhất, cứu được cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại đấy thôi hay là của luôn cả các kiếp trước? Câu hỏi thứ hai, hồn ở diện mạo giống với thể xác của mỗi kiếp hay hồn luôn luôn chỉ có một diện mạo cho bất cứ một kiếp nào?
Hồn luôn luôn nó là một điểm liên quan, nó sẽ thể hiện trong mọi trạng thái khác nhau tùy hoàn cảnh mà tiến. Thế đó, có người thế gian có mặt, mặt này lúc thấy sáng, lúc thấy tối, lúc vui, lúc buồn, đó là tùy sơ tự tiến hóa trong cơ năng bản thể của họ. Cho nên chúng ta người tu phải hướng về phần hồn, hướng vào hồn mà tu, siêng năng tu thì mặt mày sẽ tròn trịa, tốt đẹp. Như chúng ta cũng có nhiều bạn đạo có tâm tu, chịu thiền nhiều, như Hoàng Sư Ni cũng có thiền nhiều, và các bạn đạo cũng có thiền nhiều, gặt hái được một phần kết quả. Mặt mày nó phải thay đổi, không giống như hồi trước, và tâm thức nó cũng thay đổi. Cái đó là do sự dày công của hành giả mà hình thành.
Câu hỏi thứ ba cũng của cùng một bạn đạo. Nếu hồn của kiếp nào thì chỉ giống diện mạo của kiếp đó thôi, thì làm sao biết được cửu huyền thất tổ của các kiếp trước mà nhìn, cũng như là cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại nhưng đã chết sớm trước khi mình ra đời, thì làm sao mà biết mặt để mà nhìn?
Đó là đã nói là một điểm liên quan. Thì khi mà chúng ta sáng chói rồi thì cái điểm liên quan ta sẽ chiếu rọi và thu hút những gì của quá khứ, gom gọn thăng hoa đồng tiến theo trình độ tiến hóa của chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào thì cửu huyền thất tổ được hưởng nhiều chừng ấy. Sự cấu trúc hiện hữu của chúng ta không phải tự nhiên làm được, nó tùy nhiều dương kiếp mà hình thành. Cho nên con người không có ai có thể tiến ra thế gian được. Phải hiểu rõ cái nguyên lý nó như vậy thì lúc đó chúng ta nhận định được cửu huyền thất tổ là gì. Gom gọn mà tu tới đắc pháp đắc đạo, cuối cùng ta là ánh sáng, hòa tan trong ánh sáng mới thấy như là cảnh ở bên trên. Lúc đó không còn sự tranh chấp, mà óc lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh mẫn. Ta hỏi sư phụ ở đâu nữa, không còn Phật, không còn ta, còn một ánh sáng để tiến hóa tới vô cùng, đâu chúng ta cũng thể đến được, mà chỗ nào chúng ta cũng học tiến trong sự sáng suốt minh mẫn, chứ không phải sự tâm tối giận hờn bị kẹt, sân si kích bác là vẫn bị kẹt trong ngũ hành, óc chưa có mở.
Bạn đạo có đưa cho câu hỏi, con nghe tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật văng vẳng bên tai, hiện nay tiếng niệm Phật này vẫn còn văng vẳng mãi bên tai mỗi khi con ngồi yên tĩnh, xin thầy phân giải.
Đó là cái trực điển trong người, cho nên gần đây chúng tôi có một cái phần thanh lọc, hay nhiều người nó thiếu một chất vitamin nào trong mình đó, nó có thể tạo ra những cái âm thanh đó. Mình thanh lọc và bổ túc những điều đó, không còn nghe một tiếng giữa xung quanh, lúc thanh tịnh là thanh tịnh rõ ràng.
Một bạn đạo có nêu cho câu hỏi tiếp, Phật có từng giới không?
Phật có đủ giới, võ Phật, văn Phật, trong trật tự của càn khôn vũ trụ, bắt buộc phải tiến hóa và thực hiện học từ bi và thực hiện từ bi. Trong đó Phật là một ông có thể bảo toàn tất cả được. Hằng hà sa số Phật, không có phải một vị Phật.
Đây là câu hỏi một bạn đạo ở Cali, Mỹ. Phật Thích Ca một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Nghe băng bé tám bàn bạc, có câu bé tám nói chỉ có con ma mới xưng mình là Phật, để kính xin bé tám minh giải.
Cho nên cái chuyện của Thích Ca là xa xưa, mà nói như đó là chỉ trên trời là sự thanh nhẹ, dưới đất là hoa sành, mà mọi người trong đang cộng hưởng và tiến hóa, đó là thể hiện sự bình đẳng của chư Phật. Của Phật nói là thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, thì tất cả trời đất hợp tác đang nuôi dưỡng chúng ta là phần hồn. Cho nên chúng ta thích tâm câu này tu để xây dựng cho phần hồn tiến qua tới thay vì thực lực.
Câu hỏi thứ ba cũng có cùng một bạn đạo, đi vào chỗ động loạn thì chỗ tam tinh cảm thấy nóng và xoay xoay, có sao không thưa thầy?
Sợ là sợ nhất nó áp đảo phía sau ngọc chẩm này, mà làm cho cái ngực nặng, cái đó mình phải rời chỗ khác. Không nên ngồi đó, ở đó, rồi nghe những người ta nói này kia nọ, rồi mình tin tưởng. Cái tin tưởng của mình làm cho thần kinh yếu, họ nhập sát mình được.
Câu hỏi thứ 6. Có một đoạn chốt trong băng thầy nói, bạn dán xuất hồn ra sẽ nghe thấy nhạc chổi bốn phương, sẽ thấy thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì. Con chờ xuất hồn được chắc lâu lâu lắm. Kính xin thầy cho biết bây giờ thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì.
Thiện là hòa, ác là kích. Nhớ vậy đó. Nhớ cái hai câu này tôi thường thường thoát trong miệng môi của con người. Thiện là hòa. Thì chúng ta thấy mặt trời ánh sáng hòa tất cả những ánh sáng. Đó là thiện, cứu giúp, hằng cứu giúp. Mà chúng ta mở miệng ra chỉ kích bạc, không xây dựng, làm tai hại cho chính mình, không có tai hại, làm tai liên hệ cho người khác nữa. Thế đó là thảm kịch sẽ lâm vào tâm thức của người đó ở tương lai.
Đây là một bạn đạo ở Việt Nam hỏi, ngày nay khi nghe tin thầy độ pháp khắp năm châu, con rất mừng vui và mạn phép hỏi thầy một câu, thầy có cảm thấy mệt mỏi trong sự nghiệp hoằng pháp cứu độ chúng sanh chăng, nhất là những đứa con chậm tiến? Câu hỏi thứ nhất.
Luôn luôn người tu óc sáng tâm minh muốn làm một điều cho tất cả mọi người trở về óc sáng tâm minh. Điều này không mệt mỏi, vui, lúc nào cũng vui và nhịn nhục nhiều tiếng mọi cơ năng tiến hóa, mọi trình độ nay chậm mai tiến thôi sang hơn. Cho nên người tu vô vi không có học thức nhiều, nhưng mà tâm thức tự nhiên mở bừng sáng trong nội tâm và hiểu nhiều nguyên lý của trời đất, bằng lòng học nhịn nhục xây dựng cho nhau. Cho nên có nhiều người được kính mến là vậy.
Câu hỏi thứ hai. Cái chướng ngại mà con đang gặp phải là mỗi khi công phu hay niệm Phật thì điền rút bộ đầu rất nhiều, kèm theo là dọc xương sống con bị nhột ở trong thủy. Khi con ngồi kiết già thì điền vẫn rút bộ đầu, nhưng chỉ bớt nhột lưng mà không có hết hiện tượng này, cứ tái đi tái lại, con không vượt qua được. Làm sao cho điền rút ở bộ đầu mà không có bị nhột ở xương thủy?
Cái đó là cái đốc mạch nó bắt đầu sắp mở, mình phải làm pháp luân tiếp tục. Pháp luân luôn, luôn luôn phải nhớ tới pháp luân mới giải quyết được. Còn nếu mà không áp dụng pháp luân và chú ý cái chỗ nhột nhột đó, vừa chú ý ngay trung tâm bộ đầu hay trung tâm chân mày và tiếp tục pháp luân thường chuyển, nó sẽ yên trở lại.
Để tiếp tục những câu hỏi.
Cách nay khoảng một tuần lễ, con làm pháp luân thường chuyển, sao mà con hít vô con cũng thấy con rung, mà con thở ra con cũng thấy con rung, con biết tình trạng như thế nào, xin thầy phân giải giùm cho con.
Con hít pháp luân thường chuyển không phải là hơi, con dùng ý, con hít từ từ vô, cuối cùng của nó là ánh sáng mà thôi, chứ không phải là hít hơi như đánh giỏ. Con hít hơi như đánh giỏ nó động thần kinh. Con hít vừa cho cái ý con cứ vừa đem thả lỏng tất cả và hít chậm, đầy rúng, đầy ngực, tuôn lên bộ đầu. Cái ý con cứ hạ lệnh như vậy, một hồi lâu nó sẽ tạo thành một ánh sáng từ cơ tạng cho tới khối óc.
Con xin cảm ơn thầy.
Tôi xin tiếp tục câu hỏi. Kính thưa sư phụ, về sự chết của con người, thì trong Địa Ngục Du Ký ở hồi 42 và chương 233 thì được nói là khi người chết hồn đốt hồn đi xuống địa ngục 7 ngày mới đi được một cửa ngục, và cứ mỗi 7 ngày qua một địa ngục, và trong 49 ngày thì mới đi qua được 7 ngục chính. Nhưng trong sách Tôi Tầm Đạo số 4 thì thầy lại giảng khi người chết thì hồn còn phải ở lại trong gia đình đó khoảng 100 ngày đối với người không tu. Còn đối với người tu thì 49 ngày. Vậy kính xin sư phụ, cái nào là đúng?
Cái sự lưu luyến tình cảm của con người. Cho nên khi mà gia đình có một người chết, cả nhà rầu, nhớ nhung vô cùng. Thì lưu luyến nó còn lưu luyến đó. Nhưng cái tội của nó, nếu mà nó làm tội á, thì tức khắc phải rời khỏi căn nhà đó. Tổ thần thổ địa phải dẫn đi liền để ta học và là tiên hoa. Và nếu nó đàng hoàng thì nó được giữ những cuộc lễ chay của gia đình, những sự cung kính của con cháu. Mà một thời gian rồi theo vô vi, người có tu vô vi 20 ngày có quyền lai vãng thăm bà con, rồi đi, có tội thì thọ tội, còn không tội thì tiếp tục học hỏi và tiến hóa, có khói vô vi riêng.
Chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.